Đức Phật vị đạo sư. L25. Quyết định thuyết pháp. Trong đoạn này, Đức Phật ngần ngại thuyết pháp vì nghĩ rằng không ai có thể hiểu được sự uyên áo của pháp này. Tuy nhiên, theo thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahambati về vị này, xem phần L19. Ngài quyết định thuyết pháp sau khi thấy rằng một số người sẽ hiểu được. Một thời, Thế Tôn ở tại Uruvela, trên bờ sông Neranjara, dưới gốc cây Đa Mục Dương, Asabalani Roda, mới vừa giác ngộ. Rồi, trong khi thiền tịnh độc cư nhàn tĩnh, Thế Tôn suy nghĩ, pháp mà ta chứng được này thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tỉnh, vi diệu, siêu lý luận, cực diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái lạc, chấp tàn. Alaya Grama, ái A Lại Gia, hoang lạc chấp tàn. Alaya Grala, hân A Lại Gia, hỷ lạc chấp tàn. Alaya Samudita, hỷ A Lại Gia. Đối với quần chúng như vậy, pháp này thật khó thấy, tức là lý y duyên tánh duyên khởi. Y đáp bắc cha gia ta, bà tít cha sa múp ba đô. Và pháp này thật khó thấy, tức là tỉnh chỉ tất cả hành, xả ly tất cả sanh y. Upadi, ái tận, ly dục, tịch diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà người khác không hiểu, như vậy thật là phiền nhọc cho ta, gây não hại cho ta. Như vậy, khi Thế Tôn đang ngẫm nghĩ, tâm xu hướng không quan hoài, không thuyết pháp, bấy giờ, những vần kệ hy hữu từ trước chưa từng được nghe, pháp khó chứng đắc này, sao ta phải công bố, với ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này, ai chưa khéo ly tham, bị bóng tối bao phủ, khó thấy pháp ngược dòng, thẩm sâu vi diệu này. Trong khi ngẫm nghĩ như vậy, Thế Tôn hướng tâm không quan hoài, không thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Phạm Thiên Sahambati bằng tâm tư của mình biết được tâm tư của ta, liền suy nghĩ: thế giới sẽ bị hủy hoại, thế giới sẽ bị diệt vong nếu Như Lai vị A-la-hán chánh đẳng giác hướng tâm không quan hoài, không thuyết pháp. Rồi nhanh như một lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm Thiên Sahambati biến mất khỏi thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Phạm Thiên Sahambati trật thượng y sang một phía vai, chắp tay hướng về Thế Tôn bạch rằng: bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn thuyết pháp, mong thiện thệ thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị tổn hại nếu không được nghe chánh pháp. Những người này có thể thâm hiểu chánh pháp. Bạch như vậy rồi, Phạm Thiên Sahambati lại nói thêm: xưa tại Magadha, hiển hiện pháp bất tịnh do bởi tâm tư duy đã nhiễm ô trần cấu. Xin mở rộng cánh cửa dẫn đến bất tử này, hãy để họ nghe pháp đấng ly cấu đã chứng. Như đứng trên đỉnh cao thấy quần chúng dưới đó, đấng thiện trí biến nhãn đã lên điện chánh pháp, đấng đã vượt sầu ưu, nhìn xuống đám quần sanh bị sầu khổ bức bách, bị sanh già chi phối. Xin đứng dậy khởi hành, vị anh hùng chiến thắng, vị thương chủ sạch nợ, hãy đi khắp thế gian, Thế Tôn thuyết diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu. Thế Tôn sau khi nghe Phạm Thiên thỉnh cầu, vì thương tưởng chúng sanh, bằng Phật nhãn quán sát thế gian, quán sát thế gian bằng Phật nhãn, Ngài thấy có những chúng sanh mắc ít nhiễm bụi đời, có những chúng sanh mắc nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn, có hạng độn căn, có hạng thiện tánh, có hạng ác tánh, có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy, và một số ít thấy sợ hãi trong những lỗi lầm và trong sự tái sanh đời khác, như trong ao sen xanh, ao sen hồng, ao sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, quán sát thế gian bằng Phật nhãn, Thế Tôn thấy có hạng chúng sanh mắc ít nhiễm bụi đời, có hạng chúng sanh mắc nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn, có hạng độn căn, có hạng thiện tánh, có hạng ác tánh, có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm và sự tái sanh thế giới khác. Rồi Thế Tôn trả lời Phạm Thiên Sahambati bằng bài kệ sau đây: Cửa bất tử rộng mở, cho ai muốn nghe pháp, cho những ai cởi bỏ khỏi tính tâm tà vậy. Ôi Phạm Thiên, nghĩ phiền, ta đã không muốn giảng pháp tối thượng vi diệu cho quần chúng loài người. Phạm Thiên Sahambati nghĩ rằng Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp, liền sau khi đảnh lễ Thế Tôn đi vòng phía hữu rồi biến mất. Ariya Bariyesana Sutta Majjhima Nikaya Một La Mã 167 đến 169, dịch Anh, GAS.
L26, những đệ tử đắc pháp đầu tiên. Trong đoạn này, Đức Phật nghĩ rằng xứng đáng nhất để được nghe pháp trước tiên là hai người đã chỉ dạy Ngài đạt vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, Alara Kalama và Uddha Kabutta. Xem cuộc đời Đức Phật, L10 và 11. Khi chư thiên hiện đến báo, hai người ấy vừa mới chết, bằng thắng trí đức, Phật xác nhận tin này. Rồi Ngài nghĩ đến năm vị mà trước kia đã cùng hành khổ hạnh. Trên đường đi thuyết pháp, Đức Phật gặp một vị lõa hình ngoại đạo, Ajivaka, ngoại đạo theo thuyết định mệnh. Ông này không có ấn tượng gì khi nghe Phật tự nói đã giác ngộ. Khi đến gần nhóm năm tỳ kheo, vừa trông thấy Phật, họ quyết định chối bỏ Ngài, vì Ngài đã từ bỏ khổ hạnh. Nhưng khi Phật tự khẳng định đã thành tựu giác ngộ và hiển thị cho họ thấy những thay đổi, các vị này chấp nhận nghe pháp cho đến khi chứng đắc Bồ Đề. Này các tỳ kheo, ta suy nghĩ, ta nên thuyết pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này? Này các tỳ kheo, rồi ta nghĩ, Alara Kalama là người có trí tuệ bát văn, có kham năng thông huệ, từ lâu đã ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp cho Alara Kalama đầu tiên. Ông ấy sẽ nhanh chóng hiểu pháp này. Này các tỳ kheo, rồi chư thiên đến ta và báo rằng, bạch Đức Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày trước rồi. Bây giờ tri kiến khởi lên nơi ta. Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày trước rồi. Này các tỳ kheo, ta nghĩ thật là một tổn thất lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, ông ấy sẽ nhanh chóng thâm hiểu. Rồi này các tỳ kheo, ta lại nghĩ, ta nên thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này. Rồi này các tỳ kheo, ta lại nghĩ, Uddaka Ramaputta là người có trí tuệ bát văn, có cam năng thông huệ, từ lâu đã ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Ramaputta. Ông ấy sẽ nhanh chóng hiểu pháp này. Này các tỳ kheo, rồi chư thiên đến ta và báo tin rằng bạch Thế Tôn, Uddaka Ramaputta đã mệnh chung 7 ngày trước rồi. Bấy giờ tri kiến khởi lên nơi ta. Uddaka Ramaputta đã mệnh chung 7 ngày trước rồi. Này các tỳ kheo, ta nghĩ thật là một tổn thất lớn cho Uddaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, ông ấy sẽ nhanh chóng thâm hiểu. Này các tỳ kheo, ta suy nghĩ, ta nên thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ nhanh chóng hiểu pháp này. Này các tỳ kheo, rồi ta lại nghĩ, nhóm 5 tỳ kheo thật đã giúp ích ta rất nhiều khi ta đang tinh cần khổ hạnh. Vậy ta hãy thuyết pháp cho những người này đầu tiên. Này các tỳ kheo, rồi ta lại nghĩ, này nhóm 5 tỳ kheo đang ở đâu? Này các tỳ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu việt loài người, ta thấy nhóm 5 tỳ kheo hiện ở Varanasi, Ba La Nại, trong khu Isipatana, Migadaya, vườn Nai, khu tiên nhân đọa. Này các tỳ kheo, rồi sau khi trú tại Uruvela ít lâu, cho đến khi thấy đủ, ta lên đường đi đến Varanasi. Này các tỳ kheo, một tà mạng ngoại đạo Ajivaka tên là Upaka gặp ta đang đi trên con đường giữa cây bồ đề và Gaya. Ông ấy nói với ta, này hiền giả, các căn của ngài thật trong suốt, sắc da của ngài thật tinh khiết thanh bạch. Này hiền giả xuất gia theo ai? Ai là thầy của hiền giả? Hiền giả hâm mộ pháp của ai? Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với tà mạng Upaka bằng bài kệ như sau: tối thắng nhất thiết trí, vô nhiễm trong mọi pháp, ái tận đoạn tận thảy, chứng giải thoát, ai thầy? Không ai là thầy ta, không ai bằng với ta, trong thế giới trời người không ai sánh ngang ta. A-la-hán trên đời, ta đạo sư vô thượng, tự mình thành chánh giác, ta tịch tỉnh thanh lương. Để chuyển bánh xe pháp, ta đến thành Kashi, giống tiếng trống bất tử, trong thế giới tối tăm. Upaka, này hiền giả, như ngài đã tự xưng, thật xứng đáng là vị chiến thắng vô tận. Đức Phật, người chiến thắng như ta, thải đều chứng lậu tận, ta chiến thắng ác pháp. Này Upaka, do vậy, ta tối thắng. Này các tỳ kheo, nghe nói vậy, tà mạng Upaka nói, này hiền giả, mong sự tình là vậy, rồi lắc đầu và đi theo một ngã khác. Này các tỳ kheo, sau đó ta lần hồi đi đến Varanasi, Ba La Nại, trong khu Isipatana, Migadaya, vườn Nai, khu tiên nhân đọa. Đi đến chỗ nhóm 5 tỳ kheo đang trú. Này các tỳ kheo, nhóm 5 tỳ kheo khi trông thấy ta từ xa đi đến, bèn đồng ý với nhau rằng: Này các hiền giả, kia Sa môn Gotama đang đi đến. Ông ấy đang sống trong xa hoa, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ hay đứng dậy chào đón, hay đón lấy y bác. Hãy dọn một chỗ ngồi, và nếu muốn thì ông ấy ngồi. Này các tỳ kheo, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỳ kheo ấy không thể giữ đúng điều đã đồng ý với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người dọn chỗ ngồi, có người mang nước rửa chân đến. Nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với xưng hô hiền giả. Này các tỳ kheo, khi ta nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chớ có gọi Như Lai bằng tên với xưng hô hiền giả. Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ kheo, hãy lắng tai nghe pháp bất tử ta đã chứng. Ta sẽ giảng dạy, ta sẽ thuyết pháp, hành đúng theo điều ta chỉ giáo. Không bao lâu, các ông sẽ đạt như mục đích, mà vì đó, các thiện gia nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là tự mình bằng thắng trí, ngay trong hiện pháp mà tác chứng phạm hạnh cứu cánh, rồi chứng nhập và an trú. Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỳ kheo nói ta: Hiền giả Gotama, với phẩm hạnh như vậy, với thực hành như vậy, với khổ hạnh như vậy, mà hiền giả đã không chứng đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Nhưng nay, trong khi sống xa hoa, từ bỏ tinh cần, trở lui đời sống vật chất đầy đủ, làm sao hiện giả có thể chứng đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh? Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, Như Lai không sống xa hoa, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Như Lai là vị A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỳ kheo, hãy lắng tai nghe pháp bất tử ta đã chứng. Ta sẽ giảng dạy, ta sẽ thuyết giáo, hành đúng theo điều ta chỉ giáo. Không bao lâu, các ông sẽ đạt như mục đích, mà vì đó, các thiện gia nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là tự mình bằng thắng trí ngay trong thiện pháp mà tác chứng phạm hạnh cứu cánh, rồi chứng nhập và an trú. Này các tỳ kheo, lần thứ hai, nhóm năm tỳ kheo nói với ta: Hiền giả Gotama, như trên, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, lần thứ hai, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, Như Lai không sống xa hoa, ta sẽ giảng dạy. Các ông không bao lâu, tự mình bằng thắng trí, ngay trong hiện pháp mà tác chứng phạm hạnh cứu cánh, rồi chứng nhập và an trú. Này các tỳ kheo, lần thứ ba, nhóm năm tỳ kheo nói với ta: Hiền giả Gotama, như trên, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỳ kheo: Các ông trước kia có bao giờ nghe ta khẳng quyết như vậy không? Không, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, Như Lai là vị A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỳ kheo, hãy lắng tai nghe pháp bất tử ta đã chứng. Ta sẽ giảng dạy, ta sẽ thuyết giáo, hành đúng theo điều ta chỉ giáo. Không bao lâu, các ông sẽ đạt được như mục đích, mà vì đó, các thiện gia nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là tự mình bằng thắng trí, ngay trong hiện pháp, mà tác chứng phạm hạnh cứu cánh, rồi chứng nhập và an trú. Này các tỳ kheo, ta đã làm cho nhóm 5 tỳ kheo thấu hiểu. Này các tỳ kheo, rồi thì hoặc khi ta chỉ dạy cho 2 tỳ kheo, 3 tỳ kheo kia sẽ đi khất thực. Và nhóm 6 người sống bằng thức ăn mà 3 tỳ kheo này khất thực mang về. Này các tỳ kheo, hoặc khi ta chỉ dạy cho 3 tỳ kheo, 2 tỳ kheo kia sẽ đi khất thực. Và nhóm 6 người sống bằng thức ăn mà 2 tỳ kheo này khất thực mang về. Này các tỳ kheo, chúng 5 tỳ kheo, sau khi được ta giáo giới như vậy, chỉ giáo như vậy, tự mình lệ thuộc sanh mà biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh. Tầm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn thoát khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình lệ thuộc già mà biết rõ sự nguy hại của cái bị già. Tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi cái khổ ách, niết bàn. Chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình lệ thuộc bệnh. Chứng được cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình lệ thuộc chết, chứng được cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình lệ thuộc sầu ưu, chứng được cái không sầu ưu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình lệ thuộc ô nhiễm, chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tri và kiến khởi lên nơi nhóm 5 tỳ kheo. Ta giải thoát không dao động, nay là đời cuối cùng, không còn tái sanh đời nào nữa. Ariya Pariyasana Sutta Majjhima Nikaya Mục La Mã 167-173 Dịch Anh GIS L27 Bài Pháp đầu tiên Chuyển Pháp Luân. Đoạn này là bài pháp nổi tiếng đầu tiên của Đức Phật. Nó giới thiệu con đường Phật giáo là một trung đạo giữa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh. Và sau đó tập trung vào một những khía cạnh khác nhau của đời sống mà tất yếu là khổ đau về tinh thần hay thể xác, gọi là khổ dukkha, như được giải thích chi tiết hơn trong các đoạn Thượng Tọa Bộ TH 150-152. 2. Những điều này xuất phát từ tham ái hay khát ái. Và 3. Chấm dứt bằng sự tận diệt của tham ái. Điều này 4. Đạt được bằng cách hành theo thánh đạo tám chi. Kết thúc bài pháp, một trong những vị nghe Phật thuyết do bài pháp này mà đã giác ngộ. Ông đã đạt được pháp nhãn, một trực kiến sâu sắc về mẫu mực của thực tại, pháp. Theo đó, bất cứ điều gì có sanh thì có diệt. Đặc biệt, những hiện tượng đau khổ xuất phát từ tham ái sẽ chấm dứt khi tham ái chấm dứt. Sự chứng đắc pháp nhãn đánh dấu sự đắc quả dự lưu, một hạng thánh giả, và sẽ chứng đắc Bồ Đề hoàn toàn trong tối đa 7 đời nữa. Những thánh giả là những vị có tuệ quán thâm sâu. Để được giác ngộ một phần hay hoàn toàn, xem Thượng Tọa Bộ TH201. Đối với họ, những sự thật quan trọng nhất, theo nghĩa là những khía cạnh của thực tế, là những hiện tượng đau khổ, nguyên nhân dẫn đến khổ, trạng thái siêu việt khổ và con đường dẫn đến đó. Đó là bốn chân lý của Bậc Thánh. Bài pháp kết thúc và thông tin bánh xe chánh pháp đã được Đức Phật vận chuyển, bắt đầu lan truyền từ mặt đất cho đến các tầng trời. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi, Ba La Nại, trong khu Isipatana, Migadaya, vườn Nai, khu tiên nhân đọa. Tại đấy, Thế Tôn nói với chúng năm tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có hai cực đoan này mà người xuất gia không nên hành sự theo. Hai điều ấy là gì? Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phạm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Và hai là tự hành khổ mình, đau đớn, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Này các tỳ kheo, tránh xa hai cực đoan này, Như Lai chánh giác con đường giữa, tác thành mắt, tác thành trí, dẫn đến tịch tỉnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và thế nào, này các tỳ kheo, là con đường giữa mà Như Lai đã chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, dẫn đến an tĩnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó chính là thánh đạo tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là, này các tỳ kheo, con đường giữa mà Như Lai đã chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, dẫn đến tịch tỉnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là thánh đế về khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là thánh đế về khổ tập. Chính khác ái này dẫn đến luân chuyển tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là thánh đế về khổ diệt. Chính sự diệt tận khác ái không còn dư tàn, xả ly, xuất ly, giải thoát, không chấp tạc nó. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là thánh đế về con đường dẫn đến khổ diệt. Đó chính là thánh đạo tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đế về khổ. Với ta, này các tỳ kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. Và đây là thánh đế về khổ, cần được biến tri. Với ta, này các tỳ kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sinh minh, phát sanh ánh sáng. Và đây là thánh đế về khổ, đã được biến tri. Với ta, này các tỳ kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. Cũng vậy, nói về đây là thánh đế về khổ tập, đây là thánh đế về khổ tập, cần được đoạn trừ. Đây là thánh đế về khổ tập, đã được đoạn trừ. Với ta, này các tỳ kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây, phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. Cũng vậy, nói về đây là thánh đế về khổ diệt, đây là thánh đế về khổ diệt cần được tác chứng, đây là thánh đế về khổ diệt đã được tác chứng ngộ với ta. Này các tỳ kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây. Phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sinh minh, phát sanh ánh sáng. Cũng vậy, nói về đây là thánh đế về con đường dẫn đến khổ diệt. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt cần được tu tập. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được tu tập với ta. Này các tỳ kheo, phát sinh nhãn trong các pháp chưa từng nghe trước đây. Phát sanh trí sanh, phát sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. Chừng nào mà này các tỳ kheo, tri kiến của ta về bốn thánh đế này như thật với ba chuyển và 12 hành tướng chưa hoàn toàn thanh tịnh như thực, thời cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, trong thế giới này gồm chư thiên, ma, phạm cùng với dân chúng, sa môn, bà la môn, vua chúa và quần chúng, ta đã không tự tuyên bố hiện chứng vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng chừng nào mà, này các tỳ kheo, tri kiến của ta trong bốn thánh đế này như thật với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, đã được hoàn toàn thanh tịnh như thực, thì chừng ấy, trong thế giới này gồm chư thiên, ma, phạm cùng với dân chúng, sa môn, bà la môn, vua chúa và quần chúng, ta tự tuyên bố hiện chứng vô thượng chánh đẳng giác và tri kiến khởi lên trong ta. Ta giải thoát không dao động. Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh đời nào nữa. Đây là điều Thế Tôn đã thuyết. Chúng năm tỳ kheo hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi pháp này được tuyên bố, Tôn giả Con Đanh Nha Viễn Trần Ly Cấu pháp nhãn phát sinh, thấy rằng phàm pháp gì được tập khởi, tất cả pháp ấy sẽ diệt tận. Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư thiên ngụ trên mặt đất lớn tiếng hô vang. Tại Varanasi, Ba La Nại, trong khu Isipatana, Migadaya, vườn nai khu tiên nhân đọa, pháp luân vô thượng này đã được Thế Tôn vận chuyển mà không có bất kỳ sa môn, bà la môn, chư thiên, ma, phạm hay bất cứ một ai trong thế gian có thể vận chuyển. Khi nghe tiếng hô vang của chư thiên ngụ trên đất, chư thiên trên trời tứ đại vương cũng hô vang lên như vậy. Khi nghe tiếng hô này vậy, chư thiên tam thập tam thiên cũng hô vang, rồi lần lượt chư thiên trời Dạ Ma, Dạ Ma, chư thiên trời Đâu Xuất, Tushita, chư thiên trời Hóa Lạc Thiên, chư thiên trời Tha Hóa Tự Tại, và chư thiên trong Phạm Thiên Giới. Như vậy, trong sát na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng hô vang ấy lên đến Phạm Thiên Giới và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và một vầng sáng bao la, rộng lớn, hiển hiện trong thế gian, vượt quá uy lực chư thiên. Rồi Thế Tôn cảm hứng nói lên, này quả thật, Con Đanh Nha, Kiều Trần Như, ông đã hiểu. Quả thật, Con Đanh Nha, ông đã hiểu. Do vậy, Tôn giả Con Đanh Nha được gọi là Anh Nha Ta, người đã hiểu. Con Đanh Nha, A Nhã Kiều Trần Như. Đàm Ma, Chakkappavattana Sutta, Sanyutta Nikaya, Nam La Mã, 420-424, dịch Anh, PH. L28, Bậc Đạo Sư Thuyết Pháp. Này Đại Phương, Như Lai xuất hiện trong thế gian là vị A-La-Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng trượng phu điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi bằng thắng trí mà tự tác chứng, Ngài tuyên bố thế giới này gồm chư thiên, ma, phạm, cùng với dân chúng, sa môn, bà la môn, vua chúa và mọi người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với đầy đủ văn và nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh thuần nhất viên mãn, thanh tịnh. Samanya Phala Sutta Diga Nikaya, Mục La Mã 62, dịch Anh GAS. L29, cử 60 vị đệ tử giác ngộ đi hoằng pháp. Đoạn này thuật việc Đức Phật họp 60 vị đệ tử đã giác ngộ là những vị A-la-hán như Ngài, phái họ đi truyền pháp cho mọi người. Vào lúc bấy giờ, có 61 vị A-la-hán trên thế gian. Thế Tôn bảo rằng, này các tỳ kheo, ta đã thoát khỏi tất cả mọi trói buộc, cả thiên giới và nhân giới. Này các tỳ kheo, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả mọi trói buộc, cả thiên giới và nhân giới. Hãy đi, này các tỳ kheo, vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì thương tưởng thế gian, vì mục đích, vì lợi ích, vì an lạc của chư thiên và nhân loại. Chớ đi hai người chung một đường. Này các tỳ kheo, hãy thuyết giảng pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với đầy đủ văn và nghĩa. Hãy thuyết minh phạm hạnh thuần nhất viên mãn thanh tịnh. Có những chúng sanh mắc ít nhiễm bụi trần sẽ bị suy thoái nếu không được nghe pháp. Có những hạng người sẽ hiểu được pháp. Này các tỳ kheo, ta cũng sẽ đi đến Senanigama ở Uruvela để thuyết giảng pháp. Mahavagga, Mục La Mã 10-11, Vinaya, Mục La Mã 20-21, dịch Anh GAS. L30, người quá đói thì không thể hiểu pháp. Đoạn này minh họa Đức Phật với tâm từ bi. Một ngày nọ, khi Đức Đạo Sư đang ngồi trong hương thức tại rừng Cheta, quan sát thế giới vào lúc bình minh, nhìn thấy một người đàn ông nghèo khổ ở Alavi. Nhận thấy ông ấy có căn cơ chứng đạo, Phật cùng với chúng 500 tỳ kheo tùy tùng trước sau đi đến Alavi. Ở đó, dân chúng liền thỉnh Đức Đạo Sư về nhà để cúng dường. Người đàn ông nghèo cũng nghe Đức Đạo Sư có đến và quyết định đi nghe Phật thuyết pháp. Nhưng ngay chính hôm đó, một con bò của ông lại đi lạc. Ông bèn suy nghĩ, liệu ta nên đi tìm bò hay đi nghe pháp? Rồi ông quyết định, trước tiên ta sẽ đi tìm bò, sau đó sẽ đi nghe pháp. Theo đó, sáng sớm ông ra ngoài tìm con bò của mình. Dân chúng ở Alavi dọn chỗ ngồi cho tỳ kheo tăng mà thượng thủ là Đức Phật, rồi dâng thực phẩm, và ăn xong, bát của bậc đạo sư được thu cất để ngài đọc kệ tụng hồi hướng. Nhưng đạo sư nói, người mà ta chu hành 30 dặm đến đây để độ, người ấy đang đi vào rừng tìm con bò đi lạc. Chừng nào người ấy chưa về, ta sẽ không nói pháp. Rồi ngài ngồi im lặng. Khi ngài chưa tắt nắng, người đàn ông nghèo tìm thấy con bò của mình và lập tức dẫn nó về lại đàn. Rồi ông nghĩ, dù nếu ta chẳng thể làm gì khác hơn được, chí ít ta cũng sẽ đến đảnh lễ đức đạo sư. Như vậy, dù bị cơn đói dằn vặt, ông vẫn quyết định không về nhà mà vội đi đến chỗ đức đạo sư và đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Khi người đàn ông nghèo đến đứng trước đức đạo sư, ngài bèn nói với người quản sự cúng dường, có thức ăn nào cho tỳ kheo tăng còn lại không? Bạch đại đức, thức ăn vẫn chưa được chạm vào, vậy hãy mang cho người nghèo kia. Ngay khi người nghèo kia vừa dứt những khổ nhọc của thân, tâm ông trở nên an tịnh. Sau đó, đức đạo sư đã thuận thứ thuyết pháp và nêu rõ bốn thánh đế. Khi bài pháp kết thúc, người đàn ông nghèo đắc quả dự lưu. Sau đó, Đức Phật giải thích cho các vị tỳ kheo biết rằng ngài đã biết về tình cảnh của người đàn ông nghèo và đã nghĩ, nếu ta thuyết pháp cho người này trong khi ông đang đói, thì ông ấy sẽ không thể hiểu được. Dhammapada Commentary. Ba La Mã 261-263, dịch Anh, PH. L31. Một người hà tiện được chư thiên kính lễ khi thọ cụ túc và giác ngộ. Tôi sanh nhà bần tiện, nghèo khổ không đủ ăn, khiêm tốn hạ thấp mình, tôi quét hoa héo rụng. Tôi bị người ghê tởm, lăng mạ và khinh bỉ, hạ mình xuống thật thấp, tôi kính lễ nhiều người. Rồi tôi thấy Đức Phật, chúng tỳ kheo cung kính, đấng đại hùng vào thành, Magadha tối thượng. Tôi quăng bỏ đòn gánh, đến gần để đảnh lễ, với lòng thương xót tôi, đấng thượng nhân dừng lại. Lễ chân đạo sư xong, tôi đứng sang một bên, xin đấng tối thượng tôn cho con được xuất gia. Đức đạo sư từ mẫn, thương xót khắp thế gian, gọi hãy đến tỳ kheo, tôi đắc giới cụ túc. Rồi tôi sống trong rừng, một mình không biếng nhác. Tôi theo lời đạo sư, như đấng tối tháng dài, canh một nhớ các đời, giữa đêm tịnh thiên nhãn, cho đến canh cuối cùng, tôi phá khối si ám. Khi đêm vừa mới tàn, rạng đông trời ló rạng, đế thích phạm thiên đến, chắp tay đảnh lễ tôi. Kính lễ vị thắng sanh, kính lễ vị thượng nhân, đã đoạn tận các lậu, ngài xứng đáng cúng dường. Đức đạo sư thấy tôi, chúng thiên tử vây quanh, thì hiện nụ phi tiếu, nói với tôi nghĩa này. Bằng khổ hạnh phạm hạnh, bằng tự chế điều phục, đấy là Bà La Môn, tối thượng Bà La Môn. Verses of Sunita, Theragatha 620-631, dịch Anh, GAS. L32. Đạo sư thiện xảo, tinh tấn không nên quá căng, không nên quá chùng. Đoạn này minh họa phương pháp giáo hóa thiện xảo của Đức Phật. Chuyện về một tỳ kheo vừa thọ cụ túc, quá nỗ lực tu tập kinh hành, đến gần như muốn bỏ tu trở về đời vì không chứng đắc đạo quả gì. Đức Phật khuyên, chỉ nên nỗ lực hài hòa, nhưng không đến mức giải đãi. Tuy đây là lời khuyên cho một tỳ kheo, nhưng nó liên quan đến việc tu tập nói chung. Vì sự tinh tấn nỗ lực đi kinh hành quá mức, hai bàn chân của tôn giả Sona đã bị rách. Lối kinh hành vì vậy vấy đầy máu, như là chú mổ bò. Rồi vào một lúc, tôn giả Sona, trong lúc độc nhàn tĩnh tại một nơi thanh vắng, ý nghĩ sau đây khởi lên. Các đệ tử của Thế Tôn sống tinh cần tu tập. Ta là một trong số các vị ấy. Nhưng tâm của ta vẫn không giải thoát các lậu, không chấp thủ. Vả gia đình ta có nhiều tài sản, ta có thể thọ dụng những tài sản ấy và làm các phước sự. Hay là ta nên quay về đời sống hạ liệt, rồi thọ dụng những tài sản ấy và làm các phước sự. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bằng tha tâm trí biết được ý nghĩ của tôn giả Sona. Rồi như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn biến mất khỏi đỉnh núi linh thú. Kijikuta, kỳ xà quật, và hiện ra ở khu rừng lạnh Sita. Thế Tôn đến chỗ Sona và hỏi, phải chăng ông có ý nghĩ hoàn tục vì tinh tấn tu tập mà không có kết quả? Sona trình Phật, đúng như vậy. Phật nói, này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Có phải trước đây, khi còn tại gia, người tinh thông âm điệu của dây đàn tỳ bà? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Khi dây đàn tỳ bà của ngươi quá căng, phải chăng lúc ấy cây đàn của ngươi hợp điệu và thích hợp để tấu nhạc? Bạch Đại Đức, không phải như vậy. Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Khi dây đàn tỳ bà của ngươi quá chùng, phải chăng lúc ấy cây đàn của ngươi hợp điệu và thích hợp để tấu nhạc? Bạch Đại Đức, không phải như vậy. Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Khi dây đàn tỳ bà của ngươi không quá căng và cũng không quá chùng, được lên dây một cách vừa phải, phải chăng lúc ấy cây đàn tỳ bà của ngươi hợp điệu và thích hợp để tấu nhạc? Bạch Đại Đức, thật như vậy. Này Sona, cũng như vậy, sự tinh tấn nỗ lực quá căng thẳng dẫn đến loạn động. Tinh tấn quá lơi lỏng đưa đến giải đãi. Này Sona, do đó ở đây, ngươi phải lập tinh tấn bình đẳng, thấu triệt các căn bình đẳng và y chỉ trên đó mà nắm bắt các tướng của thiền. Kính vâng Bạch Đại Đức. Tôn giả Sona vâng lời Đức Thế Tôn. Sau khi giáo giới tôn giả Sona với những chỉ dẫn như vậy, rồi như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn biến mất khỏi chỗ tôn giả Sona và xuất hiện trở lại trên đỉnh linh thú. Sau đó, tôn giả Sona lập tâm tinh tấn bình đẳng, thấu triệt các căn bình đẳng và y chỉ trên đó mà nắm bắt các tướng của thiền. Bấy giờ, tôn giả Sona, trong khi sống độc cư, tách biệt, chuyên tâm tu tập tinh tấn không buông lung, cho nên chẳng bao lâu đạt được mục đích mà thiện gia nam tử lìa bỏ gia đình, chân chánh xuất gia, sống không gia đình, ngay trong hiện pháp, bằng thắng trí tự thân, tác chứng phạm hạnh vô thượng, thuần nhất viên mãn, thanh tịnh. Sau khi tác chứng, chứng nhập và an trú, tự biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm. Sau đời này, sẽ không có đời sống khác nữa. Tôn giả Sona như vậy chứng đắc quả A-la-hán. Mahavacca, Nam La Mã 113-118. Vinaya, Một La Mã 182-183. Dịch, Anh, G.A.S. L-33. Đức Phật, Đạo Sư Thiện Xảo. Trong đoạn này, Đức Phật giáo giới Tỳ Kheo Nanda là người em khác mẹ để giữ Nanda không còn ý định hoàn tục. Phật hỏi Nanda vì sao lại có ý định hoàn tục. Rồi sau đó, Ngài hóa hiện khiến cho Nanda thấy rằng nếu Nanda muốn có một nữ nhân xinh đẹp, thì trong chư thiên có rất nhiều người đẹp như vậy, đẹp hơn bất kỳ người nữ nào trong nhân gian. Vì mục đích này mà Nanda không bỏ tu, nhưng rồi sau đó thấy rằng như vậy để có được những thiên nữ xinh đẹp là một lý do thấp kém và được thúc đẩy bởi những phê bình của các tỳ kheo khác. Nanda tự mình tu tập chân chánh và cuối cùng đạt đến giác ngộ. Như vậy, Đức Phật đã khéo léo hướng dẫn Nanda đạt đến mục đích cao nhất. Đầu tiên khuyến dụ bằng mục đích thấp hơn nhưng hấp dẫn. Một câu chuyện khác cho thấy Đức Phật là vị đạo sư thiện xảo, dẫn từ truyện chú giải Pháp Cú, Dhammapada, Ba La Mã 425-428. Truyện kể về con trai của người Kim Hoàng. Người này tu quán bất tịnh, nhưng hành theo lời dạy một cách sai lầm quá tệ hại, khiến cho tự cảm thấy không bao giờ mình có thể chứng đắc định. Tuyệt vọng, cậu tìm đến bổn sư là tôn giả Sariputta nhiều lần. Tôn giả Sariputta dẫn cậu đến gặp Phật. Đức Thế Tôn quan sát thấy rằng trong nhiều đời trước cũng như trong đời này, cậu là thợ kim hoàn, và như vậy chỉ cần một vật xinh đẹp làm đề mục chú tâm thì có thể chứng đắc các định. Một đối tượng tiêu cực sẽ không bao giờ ngay từ đầu giúp ích gì. Phật hóa hiện một hoa sen bằng vàng màu đỏ và bảo chú tâm vào đó mà tu định. Cậu nhanh chóng chứng nhập bốn thiền. Đức Phật thấy rằng duy chỉ khi ấy với tâm định tĩnh mới là lúc thích hợp để tu quán những dấu hiệu biến đổi và tan rã của thân thể. Do vậy, Ngài khiến cho đó hoa sen héo úa. Cậu nhìn thấy điều này và sau đó là những hoa sen khác diễn ra một cách tự nhiên, trải qua tất cả các giai đoạn phát triển khác nhau, từ khi mới nhú đến nở rộ rồi tàn lụi. Sau khi nghe một bài kệ của Phật, Dhammapada 285, cậu giác ngộ. Một truyện chú giải Pháp Cú khác, Hai La Mã 272-275, về cái chết của con dại của cô Kisa Gotami. Cô không chịu chấp nhận điều này và đã ôm thi hài đứa trẻ đi tìm thuốc để chữa trị cho nó. Mọi người nghĩ cô bị điên, nhưng một người tử tế đã chỉ cô đến Đức Phật. Ngài nói, Ngài có thể chữa trị cho đứa trẻ nếu cô tìm được một nhúm hạt cối, với điều kiện chỉ từ một gia đình chưa từng có ai chết. Đi tìm kiếm thuốc này, cô nhận ra rằng mình chẳng phải là người duy nhất mất đi người thân vào tay thần chết, và cô đã chấp nhận thực tế. Đức Phật thuyết pháp và rồi cô đắc quả dự lưu. Thích Ca Nữ, đối với con, Bạch Thế Tôn là xinh đẹp nhất trong nước. Với tóc chải mới nửa mái, khi con xuất gia, đã nói với con rằng mong chủ nhân hãy về gấp. vì con không thể quên nàng. Bạch Thế Tôn, nên con sống đời phạm hạnh mà không hoan hỷ. Con không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh chân chính. Cho nên sau khi từ bỏ học xứ, trở về đời sống hạ liệt. Rồi Thế Tôn cầm tay Tôn giả Nanda, như một lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất ở rừng Cheta và xuất hiện tại cõi trời Tam Thập Tam. Lúc bấy giờ, khoảng 500 thiên nữ, được gọi là có chân như chim bồ câu, đi đến để hầu hạ thiên chủ Sakka. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Nanda, ông nghĩ thế nào này Nanda? Ai đẹp đẽ hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn? Thích ca nữ xinh đẹp trong nước hay 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này? Bạch Thế Tôn, cô ấy được ví như một con khỉ cái bị thương nếu đem so sánh với 500 thiên nữ. Hãy hoan hỷ này Nanda. Hãy hoan hỷ này Nanda. Ta bảo chứng cho ông sẽ có 500 thiên nữ. Nếu Thế Tôn bảo chứng cho con, Bạch Thế Tôn, con sẽ hoan hỷ sống đời phạm hạnh. Sau khi trở về rừng Cheta, các tỳ kheo được nghe. Tôn giả Nanda, em Thế Tôn, con của Di Mẫu, sống phạm hạnh vì mục đích có các thiên nữ. Rồi các tỳ kheo, bạn của Tôn giả Nanda, gọi Tôn giả Nanda là người làm thuê, là người buôn bán. Rồi Tôn giả Nanda bị khốn đốn, xấu hổ, chán ngán, bởi vì bị gọi là người làm thuê, người buôn bán, bèn lui về sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt thành, tinh cần, chuyên niệm. Không bao lâu, tự mình với thắng trí, chứng ngộ và an trú phạm hạnh vô thượng, thuần nhất viên mãn, thanh tịnh. Do mục đích này mà thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình. Và Tôn giả Nanda cuối cùng đắc quả A-la-hán. Nanda Sutta, Udana, 22-23, dịch Anh PH. L34, hãy tìm chính ta và thuận thứ thuyết pháp. Trong đoạn này, Đức Phật khuyến khích một nhóm người hãy tìm những gì đáng tìm trong ta hơn là tìm kiếm những thứ bên ngoài. Rồi Phật thuyết pháp một cách tuần tự. Xem Thượng Tọa Bộ TH28. Chuẩn bị tâm trí người nghe để có thể nghe giáo thuyết cao tột. Bấy giờ, Thế Tôn sau khi trú tại Varanasi, tùy theo ý muốn, bèn khởi hành đi đến Uruvela. Rồi Thế Tôn tách khỏi đường lộ, đi đến một rừng cây. Sau khi đến đó, đi sâu vào trong khu rừng cây ấy và ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, một nhóm hiền hữu 30 người đang du ngoạn nơi khu rừng cây ấy cùng với vợ của mình. Một người không có vợ, bao một kỹ nữ và dẫn theo. Rồi trong lúc những người ấy đang vui các trò chơi mà không lưu ý, kỹ nữ ấy đã lấy trộm các tư tài của họ rồi tẩu thoát. Sau đó là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn mình đi tìm người đàn bà kia, đang lang thang trong rừng cây thì thấy Đức Thế Tôn đang ngồi ở dưới một gốc cây nọ. Họ liền đi đến gần Đức Thế Tôn, rồi hỏi Thế Tôn, thưa Đại Đức, Ngài có thấy một phụ nữ đi qua đây không? Này các công tử, phụ nữ ấy là gì đối với các công tử? Đại Đức, chúng con là nhóm hiền hữu 30 người, đang cùng vợ của mình du ngoạn trong rừng cây. Một người không có vợ, bao một kỹ nữ và dẫn theo. Rồi trong lúc chúng con đang vui các trò chơi mà không lưu ý, Kỹ nữ ấy đã lấy trộm các tư tài của chúng con rồi tẩu thoát. Đại đức là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn đi tìm kiếm người đàn bà kia. Chúng con đầy lang thang trong rừng cây này. Này các công tử, các bạn nghĩ như thế nào? Cái gì quý trọng hơn đối với các bạn? Tìm kiếm người đàn bà hay tìm kiếm chính mình? Đại đức, chính việc tìm kiếm chính mình quý trọng hơn. Các công tử, thế thì các bạn hãy ngồi xuống. Ta sẽ nói pháp cho các bạn. Kính vâng đại đức. Những người bạn nhóm hiền hữu ấy, sau khi kính cẩn chào hỏi Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn theo thứ lớp nói pháp cho họ nghe, tức là nói về thí, về giới, về sinh thiên, nêu rõ sự nguy hại, ô nhiễm, hạ liệt của các dục và sự lợi ích của sự xuất ly chúng. Thế rồi ngay tại chỗ ngồi ấy, họ đạt được pháp nhãn thanh tịnh, viễn trần, ly cấu, thấy pháp. Phàm pháp gì có khởi, tất cả pháp ấy đều có diệt. Sau khi thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, đoạn nghi, dứt trừ do dự, thành vô sở úy trong giáo pháp của Phật mà không do ai khác, các công tử này liền bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch đại đức, thật là đại phúc lợi chúng con được xuất gia theo Thế Tôn thọ giới cụ túc. Tôn đáp ứng: Hãy đến đây các tỳ kheo, trong giáo pháp được khéo thuyết này, hành phạm hạnh chân chánh chức khổ. Kính phân. Như vậy, các tôn giả ấy đắc giới cụ túc. Mahavatga, Vinaya, Một La Mã, 23-24, dịch, Anh, GAS. L35. Giáo giới thị đạo trên thần biến và tha tâm thị đạo. Trong đoạn này, Đức Phật phê bình thỉnh cầu của một cư sĩ rằng chư tỳ kheo nên thi triển thần thông để làm tăng lòng tin của dân chúng đối với Phật. Chư tỳ kheo có thể thi triển các thần thông biến hóa và đọc được ý nghĩa của người khác bằng vào định lực, nhưng điều này sẽ không gây ấn tượng cho người hoài nghi, khiến họ tăng trưởng tính tâm, vì họ vẫn thấy những phép lạ như vậy cũng có thể được thực hiện bởi một loại chú thuật nào đó. Phép lạ thực sự hữu ích chính là giáo hóa người khác, con đường dẫn đến giác ngộ. Trong khi Đức Phật tỏ ra xem nhẹ hai loại phép lạ đầu, rõ ràng Phật chỉ trích nhắm đến việc thi triển chúng đơn giản, vì đó chỉ là một màn trình diễn để thu hút sự ủng hộ. Cũng có đôi lúc Phật sử dụng các lực thần thông ấy chỉ cốt dễ dàng giáo hóa mọi người hơn, và Phật cũng không nhất thiết chỉ trích các tỳ kheo sử dụng những lực thần thông như vậy. Truyền thuyết nói, có lần Đức Phật đã thi triển song biến thị đạo, duy chỉ Phật mới có thể, cùng lúc biến hóa vừa lửa vừa nước từ các chi phần khác nhau nơi thân Ngài, và phát ra những tia sáng sáu màu. Patisambi Dhammaka, Một La Mã, 125-126. Tuy vậy, Ngài đã bác bỏ thách thức của ma biến tuyết sơn thành vàng. Samyutta Nikaya, Một La Mã, 116-258. Một thời Thế Tôn trú tại Nalanda, trong vườn xoài Pavarika. Lúc bấy giờ, gia chủ Kevata đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Kevata bạch Đức Thế Tôn: Bạch đại đức, Nalanda này có uy lực, phồn thịnh, nhân dân đông đúc, thải đều có tịnh tính nơi Thế Tôn. Lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỳ kheo, thì hiện pháp thượng nhân, thần thông biến hóa, thần biến thị đạo. Nhờ vậy, Nalanda này sẽ có nhiều người tịnh tính Thế Tôn hơn nữa. Nghe nói vậy, Thế Tôn nói với gia chủ Kevata: Này Kevata, ta không dạy cho các tỳ kheo pháp như vậy, rằng, này các tỳ kheo, các ông hãy thị hiện pháp thượng nhân, thần thông biến hóa cho các bạch y cư sĩ. Khi gia chủ trẻ tuổi Kevata thỉnh cầu lần thứ ba, Thế Tôn đáp: Này Kevata, có ba pháp thị đạo thần thông này, ta đã tự mình tác chứng bằng thắng trí và tuyên thuyết. Ba pháp ấy là gì? Đó là biến hóa thần thông, thần biến thị đạo, tha tâm thần thông, ký tâm thị đạo, giáo hóa thần thông, giáo giới thị đạo. Kevata, biến hóa thần thông là gì? Kevata, ở đời có tỳ kheo chứng được các thần thông. Một thân hóa hiện thành nhiều thân hiện thành một thân, hiện thân biến mất, đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, lặn xuống khỏi đất rồi nổi lên mặt đất như ở trong nước, đi trên nước mà không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già bay trên hư không như chim. Hai bàn tay ta có thể chạm sờ đến những vật có đại thần biến, đại uy lực như mặt trời và mặt trăng. Tự thân ta có thể tự tại chi phối các cõi phạm thiên. Có người có tâm tịnh tín, thấy tỳ kheo ấy thi triển các thần thông. Người có tịnh tín ấy nói với một người không có tâm tịnh tín. Người không có tâm tịnh tín có thể nói với người có tâm tịnh tín: Này bạn, có một loại chú thuật gọi là Gandhara. Bằng chú thuật này có thể hóa hiện nhiều thân hiện thành một thân, có thể tự tại chi phối các cõi phạm thiên. Này Kevata, ông nghĩ như thế nào? Người không có tâm tịnh tín có thể nói với người có tâm tịnh tín như vậy không? Bạch Thế Tôn, người ấy có thể nói như vậy. Này Kevata, chính vì quan sát thấy rõ sự nguy hiểm trong biến hóa thần thông mà ta nhàm chán nó, hổ thẹn về nó, ghê tởm nó, biến hóa thần thông. Này Kevata, thế nào là tha tâm thần thông? Này Kevata, ở đời có tỳ kheo đọc được tâm và tâm sở của các chúng sanh khác, của các nhân vật khác, đọc được suy tầm, tư sát của các chúng sanh khác, của các nhân vật khác. Như vậy là ý của ngươi. Có người có tâm tịnh tín, thấy tỳ kheo ấy thi triển. Người có tịnh tín ấy nói với một người không có tâm tịnh tín. Người không có tâm tịnh tín có thể nói với người có tâm tịnh tín: Này bạn, có một loại chú thuật gọi là Manika. Bằng chú thuật này, tỳ kheo đọc được tâm của người khác. Này Kevata, ông nghĩ thế nào? Người không có tâm tịnh tín có thể nói với người có tâm tịnh tín như vậy không? Bạch Thế Tôn, người ấy có thể nói như vậy. Này Kevata, chính vì quan sát thấy rõ sự nguy hiểm trong tha tâm thần thông mà ta nhàm chán nó, hổ thẹn về nó, ghê tởm nó, tha tâm thần thông. Này Kevata, thế nào là giáo hóa thần thông? Ở đời có tỳ kheo giáo giới như vậy. Hãy tư duy như thế này, chớ có tư duy như thế kia. Hãy tác ý như thế này, chớ có tác ý như thế kia. Hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điều kia. Này Kevata, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. Đức Phật tiếp tục mô tả sự dẫn dắt một người cho đến chứng đắc quả vị A-la-hán. Này Kevata, như vậy là giáo hóa thần thông. Và này Kevata, ba pháp thần thông này ta đã tự mình tác chứng bằng thắng trí và tuyên thuyết. Kevata Sutta, Diga Nikaya, Mục La Mã, 211-215, dịch Anh GAS.